Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cuốn sách Tôi không đáng phải cảm thấy như thế này là một sách hướng dẫn thực hành, kết hợp giữa đức tin Kitô giáo và các nguyên tắc của liệu pháp nhận thức hành vi để giúp người đọc đối diện với trầm cảm và lo âu. Tác phẩm do Chris Williams, Paul Richards và Ingrid Witten viết, hướng tới những người tin đạo đang cảm thấy mặc cảm vì nghĩ rằng mình không nên rơi vào các vấn đề tâm lý như vậy. Điểm cốt lõi của sách là bác bỏ quan niệm rằng trầm cảm hay lo âu đồng nghĩa với đức tin yếu kém và thay vào đó xem đây là những tình trạng sức khỏe phổ biến, cần được hiểu đúng và xử lý bằng cả hỗ trợ tinh thần lẫn phương pháp thực tế. Với giọng điệu gần gũi, cấu trúc dạng workbook và nhiều đoạn liên hệ trực tiếp đến Kinh Thánh cùng tấm gương của Chúa Giê-xu, sách không chỉ an ủi mà còn hướng dẫn người đọc từng bước quan sát cảm xúc, suy nghĩ, hành vi và các mối quan hệ của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuốn sách bác bỏ mặc cảm rằng người tin Chúa thì không được buồn bã hay lo âu. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của cuốn sách là nó xử lý trực diện cảm giác tội lỗi thường gặp trong cộng đồng Kitô hữu. Nhiều người bị trầm cảm hoặc lo âu nhưng lại nghĩ rằng điều đó có nghĩa là họ đang thất bại trong đời sống đức tin hoặc mối quan hệ với Chúa đang có vấn đề. Tác phẩm phản biện quan niệm này bằng cách nhấn mạnh rằng những rối loạn này rất phổ biến, không phải là dấu hiệu đơn giản của sự yếu đuối đạo đức. Cách tiếp cận đó có giá trị vì nó giảm xấu hổ, giảm tự kết án và mở đường cho việc tìm kiếm hỗ trợ đúng cách. Thay vì dùng ngôn ngữ lên án, sách chọn cách giải thích rằng một người có thể vừa có đức tin, vừa đang phải vật lộn với sức khỏe tinh thần. Chính việc tách bệnh lý ra khỏi phán xét đạo đức là điểm làm nên khác biệt của cuốn sách trong dòng sách Cơ Đốc giáo về chữa lành tâm lý. Thứ hai, kết hợp đức tin Kitô giáo với liệu pháp nhận thức hành vi theo cách rất thực hành. Cuốn sách không chỉ nói về niềm tin theo nghĩa trừu tượng mà còn mượn khung của liệu pháp nhận thức hành vi, đặc biệt là cách tiếp cận 5 areas để giúp người đọc hiểu rõ hơn điều gì đang duy trì nỗi đau tâm lý của mình. Người đọc được khuyến khích xem xét 5 mặt liên quan đến cảm xúc, suy nghĩ, hành vi, triệu chứng cơ thể và các mối quan hệ. Cấu trúc này rất hữu ích vì nó biến những trải nghiệm mơ hồ như nặng nề, sợ hãi hay kiệt sức thành các phần có thể quan sát và xử lý. Điểm hay là tác giả không xem CBT như đối thủ của đức tin, mà đặt nó cạnh Kinh Thánh như một công cụ hỗ trợ. Điều này khiến cuốn sách phù hợp với độc giả muốn một phương pháp vừa có nền tảng tâm lý học, vừa không tách rời đời sống thuộc linh. Sự kết hợp này làm cho nội dung dễ áp dụng hơn nhiều so với những sách chỉ nói về khích lệ tinh thần chung chung. Thứ ba, dạng workbook giúp người đọc tự nhận diện vấn đề thay vì chỉ đọc để được an ủi. Tác phẩm được viết theo kiểu sổ tay làm việc, nghĩa là người đọc không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được mời tham gia vào quá trình suy nghĩ và tự đánh giá. Đây là một lựa chọn quan trọng vì trầm cảm và lo âu thường khiến con người rơi vào trạng thái mơ hồ, khó gọi tên cảm xúc và không biết bắt đầu từ đâu. Sách vì thế hướng dẫn những bước rất cụ thể như xác định vấn đề, lập sơ đồ suy nghĩ, cân nhắc lợi và hại, chọn giải pháp, xây dựng kế hoạch hành động và xem lại kết quả. Cách làm này biến việc đọc sách thành một quá trình thực hành, giúp người đọc không bị mắc kẹt trong cảm xúc mà có thể chuyển sang hành động nhỏ, có định hướng. Dù vậy, chính định dạng workbook cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi khi cần người đồng hành. Đây là điểm cần cân nhắc, nhưng cũng là lý do cuốn sách có tính ứng dụng cao hơn nhiều sách khích lệ mang tính cảm hứng thuần túy. Thứ tư, Kinh Thánh và hình ảnh của Chúa Giê-xu được dùng để tái định nghĩa nỗi đau tâm lý. Một đặc điểm xuyên suốt của sách là liên tục tham chiếu đến Kinh Thánh và tấm gương của Chúa Giê-xu để người đọc nhìn lại tình trạng của mình trong một khung ý nghĩa khác. Thay vì xem trầm cảm hay lo âu là bằng chứng cho việc mình bị bỏ rơi, cuốn sách gợi ý rằng đức tin có thể là nền tảng để hiểu và đi qua khủng hoảng. Cách dùng Kinh Thánh ở đây không nhằm đưa ra những câu trả lời máy móc mà nhằm tạo ra một bối cảnh của ân điển, hy vọng và sự nâng đỡ. Điều này đặc biệt quan trọng với độc giả tôn giáo vì họ thường không chỉ cần chiến lược tâm lý mà còn cần một diễn giải thuộc linh giúp họ không thấy mình bị cô lập. Tác phẩm vì vậy hoạt động như một cầu nối giữa chăm sóc tâm hồn và chăm sóc tinh thần, thay vì đặt hai thứ này đối lập nhau. Nó làm cho đức tin trở thành nguồn lực đồng hành với quá trình phục hồi, chứ không phải thước đo để phán xét. Cuối cùng, sách hữu ích nhất khi được dùng như tài liệu đồng hành, chứ không phải giải pháp đơn lẻ, dù có giá trị thực tiễn rõ ràng. Cuốn sách không nên được hiểu như một giải pháp duy nhất cho mọi mức độ trầm cảm hay lo âu. Nội dung của nó có thể khá nặng đối với người đang ở giai đoạn khó khăn nghiêm trọng, vì sách yêu cầu tự soi xét khá nhiều và có đề cập đến những chủ đề nhạy cảm như tự hại. Chính vì thế, giá trị tốt nhất của sách thường nằm ở vai trò tài liệu hỗ trợ, có thể đọc cùng người thân, cố vấn mục vụ hoặc chuyên viên tâm lý. Trong bối cảnh này, sách trở thành một công cụ giúp mở cuộc đối thoại, giảm im lặng trong cộng đồng tôn giáo và khuyến khích việc tìm kiếm trợ giúp phù hợp. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ nhấn mạnh cầu nguyện hoặc chỉ nhấn mạnh trị liệu, cuốn này nổi bật vì nó cố gắng giữ cân bằng giữa lòng tin, hiểu biết tâm lý và thực hành cụ thể. Nó không hứa hẹn chữa khỏi nhanh, nhưng cung cấp một khung nhìn đáng tin cậy để người đọc bắt đầu đối diện vấn đề một cách thực tế hơn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người theo Kitô giáo đang sống cùng trầm cảm, lo âu, mặc cảm tôn giáo, hoặc những ai muốn hiểu cách đức tin có thể đi cùng chăm sóc sức khỏe tinh thần. Nó cũng hữu ích cho mục sư, người tư vấn, bạn bè và người thân đang muốn hỗ trợ ai đó một cách tế nhị, thực tế và không phán xét. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không tách rời trải nghiệm thuộc linh khỏi trải nghiệm tâm lý, mà cho thấy hai điều đó có thể được tiếp cận cùng lúc. So với nhiều sách cơ đốc giáo về chữa lành tâm lý, cuốn này nổi bật vì dựa trên khung CBT rất cụ thể, có cấu trúc workbook rõ ràng và đặc biệt nhấn mạnh việc trầm cảm hay lo âu không phải là dấu hiệu của đức tin kém. Nhờ vậy, sách vừa có tính trấn an, vừa có tính hướng dẫn. Người đọc có thể tìm thấy ở đây không chỉ sự đồng cảm, mà còn một lối đi thực hành để hiểu bản thân, điều chỉnh thói quen suy nghĩ và tìm kiếm sự nâng đỡ đúng cách. Nếu bạn muốn ủng hộ Chris Williams, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!